Vào những ngày cuối tháng 7 năm 1837, Darwin liên tục chuẩn bị cho sự hình thành luận thuyết mới của mình. Trong tâm trí Darwin luôn nảy sinh những ý nghĩ xáo trộn nhau. Anh hiểu rằng thế giới tự nhiên thường chịu những chu kỳ biến đổi, cũng như các sinh vật đều phải chết đi để có những loài vật khác thay thế. Để giải thích những sự kiện đó, có thể hoặc thừa nhận có những sinh thái mới và không giải thích gì thêm nữa, hoặc tìm trong những sự kiện đó những nguyên nhân thực sự sâu xa đã tạo ra các sinh thái mới. Và Darwin quyết định suy nghĩ để tìm ra những nguyên nhân đó trong những nhận xét đã thu thập được trong suốt chuyến đi khảo sát trên tàu Beagle và nhất là trên những quần đảo Galapagos. Darwin thấy rằng có nhiều loài rất giống nhau vì chúng bắt nguồn từ một tổ tiên chung, nhưng chúng lại khác nhau vì chúng đã biến đổi để thích nghi với những điều kiện địa phương khác nhau. Phải chăng vì vậy con đà điểu Petis đã được cấu tạo giống như đà điểu Mỹ và những động vật khác của Nam Mỹ đều giống loài điển hình của vùng đó? Còn sự kế tiếp của các loài, có lẽ loài này đã kế tục loài kia qua biến đổi. Điều đó giải thích vì sao những loài động vật hiện nay lại giống những loài cổ xưa đã bị tuyệt chủng. Cũng vì vậy mà con tatu ở Nam Mỹ lại có thể liên quan đến con Megatherium, một loài động vật tổ tiên nay đã diệt chủng. Các con vật đó đều giống nhau vì có chung một tổ tiên. Sau đó, một dòng con cháu bị diệt chủng, còn một dòng khác vẫn tiếp tục sống và biến đổi. Vì sao lại có sự giống nhau giữa những động vật trên đảo hoang dại với những sinh vật ở nơi lục địa gần nhất? Phải chăng vì những động vật trên đảo có thể bắt nguồn từ các loài của lục địa? Vì vậy mà trên những đảo đại dương có thể có những động vật giống như ở lục địa gần đấy. Đó là những động vật mới du nhập, còn những loài cũ có thể đã phát triển, trưởng thành và dần dần biến đổi. Như vậy, kiểu động vật điển hình là thuộc lục địa, mặc dù vẫn có những loài hoàn toàn khác hẳn. Chính vì vậy mà những con chim của đảo Galapagos đều thuộc kiểu của Nam Mỹ, còn chim của đảo Cape Verde lại thuộc kiểu châu Phi. Cuối cùng, về sự khác biệt giữa các sinh thái sống ở trên những đảo thuộc cùng một quần đảo, Darwin nghĩ rằng những động vật trên những đảo riêng sẽ buộc phải biến đổi khác đi khi bị tách biệt khá lâu trong những hoàn cảnh hơi khác nhau. Darwin nghĩ rằng luận thuyết mới của anh sẽ trả lời thỏa đáng đầy đủ mọi câu hỏi đã đặt ra trong suốt quá trình khảo sát, và rồi hy vọng sẽ còn có thể trả lời nhiều vấn đề khác nữa. Cùng kế tiếp một tổ tiên chung để rồi lại có những biến đổi riêng, điều đó có nghĩa là có thể biểu thị những sinh vật trên những cành của một cây, mỗi cành là một loài, có những nụ tàn đi và lại có những mầm mới nảy sinh. Darwin vui mừng liên hệ đến những mảng san hô chết chìm dưới một độ sâu nhất định. Darwin ghi nhận, có lẽ có thể coi cái cây động vật đó như những mảng san hô của sự sống. Những cành chìm sâu dưới đáy đều chết đi, nên ta không nhận thấy rõ tính liên tục, cũng như một số nụ tàn đi để lại các lỗ hổng. Vì vậy, luận thuyết của tôi phù hợp với những khoảng cách không đều giữa các loài, có khi rộng, có khi hẹp, và thật là kỳ cục nếu cho rằng đấng sáng tạo đã làm ra như thế. Darwin nghĩ đến một ngày kia, khi đưa ra luận thuyết mới về nguồn gốc và sự biến đổi của các loài, anh có thể bị coi là một kẻ ngu xuẩn. Nhưng lẽ nào lại nghĩ như mọi người cho rằng điều đó không thuộc phạm vi khoa học, không bàn tới vì sợ chạm phải những vấn đề triết học, tôn giáo, sợ gây những làn sóng phản đối mạnh mẽ ở khắp nơi. Trước đây, khi còn theo học để trở thành mục sư, Darwin đã hiểu rõ uy quyền của tôn giáo. Hình ảnh những Galileo, Copernicus, Bruno lúc này như đang lẩn vẩn trước mặt Darwin. Anh hiểu tất cả những điều đó, nhưng anh cũng cảm thấy không thể lặng yên, không nói lên những điều suy nghĩ ấp ủ bao lâu nay, những điều mà anh tin là đúng với sự thật. Darwin quyết định sẽ hoàn thành và công bố luận thuyết của anh một khi đã thu thập đầy đủ các sự kiện. Những công việc nghiên cứu, tìm đọc tài liệu, soạn thảo lại cuốn nhật ký hành trình làm Darwin thêm mệt mỏi. Vào mùa hè năm 1837, Darwin trở về Maine thăm gia đình Westwood và Emma. Những ngày hè ở Me bao giờ cũng là những ngày vui đối với Darwin khi được sống trong khung cảnh gia đình yên ấm bên cạnh cô em gái hiền lành mến yêu. Ít lâu sau, Emma và Darwin quyết định đính hôn với nhau. Trong một bức thư gửi cho cha, Emma đã viết: "Lời thỉnh cầu của Jack thật bất ngờ đối với con nghĩ rằng chúng con sẽ là những người bạn tốt. Cha thân yêu, con mong muốn cha nhìn thấy những giọt nước mắt sung sướng của Jack." Khi trở về London, Darwin cũng gửi cho Emma một bức thư, có đoạn viết: "Không ai sung sướng bằng anh hứa sẽ cố gắng để trở thành một người tốt, để xứng đáng với em." Ngày 1 tháng 11 năm 1837, Darwin trình bày một bản báo cáo ở Hội Địa chất học, sự hình thành lớp đất thực vật. Đề tài này do cậu Josiah khuyến khích nghiên cứu. Darwin đã đi đến kết luận kỳ lạ mà lý thú. Mỗi hạt đất nhỏ tạo nên lớp đất thực vật cho cỏ cây mọc tốt đều đã đi qua ruột run đất. Tháng 2 năm 1838, Darwin được bầu làm thư ký Hội Địa chất học. Anh làm tròn nhiệm vụ đó trong suốt 3 năm liền. Mặc dù công việc mới mẻ này chiếm mất khá nhiều thời giờ, Darwin vẫn tiếp tục thu thập tài liệu và sự kiện. Anh tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề đã nảy sinh trong suốt quá trình chuyến đi trên tàu Beagle. Tháng 6 năm 1838, Darwin viết thư cho người anh họ, Fox, thổ lộ những suy nghĩ về nguồn gốc các loài. "Tôi thực sự nghĩ rằng một ngày kia tôi sẽ có thể làm được một chút gì trong cái vấn đề phức tạp nhất, những biến đổi và sự hình thành các loài." Ngày 13 tháng 9 năm 1838, Darwin cũng viết một bức thư với nội dung tương tự cho Liel, trong đó có đoạn: "Tôi đã có một số lượng hấp dẫn về những biến đổi và sự hình thành các loài. Có thể nói rằng, trong suốt thời gian này, những suy nghĩ về nguồn gốc và sự hình thành các loài luôn ám ảnh Darwin. Anh vẫn tiếp tục tìm đọc các tài liệu địa chất học. Đối với địa chất học, Darwin nhận xét: "Tôi cảm thấy có một sức hấp dẫn lý thú không bao giờ hết. Ngành đó giúp ta những hiểu biết cực kỳ rộng rãi về thế giới của chúng ta, cũng như thiên văn học, cho ta biết về toàn bộ hệ thống các hành tinh." Darwin cũng đọc kỹ lại những nhận xét ghi trong cuốn nhật ký hành trình. Càng đọc, ý niệm về một sự biến đổi sâu rộng của các loài càng in sâu đậm nét trong tâm trí Darwin. Nhưng trong tự nhiên, quá trình đó xảy ra như thế nào, anh đã mường tượng phát họa nhưng chưa hiểu thật rõ rệt. Cuốn sách Địa chất học của Liel đã giúp Darwin hiểu thêm vì sao các loài bị hủy diệt. Theo Liel, môi trường vật chất và khí hậu trên trái đất đều có thay đổi dần dần chậm chạp. Thí dụ châu Âu trước đây có lúc là một vùng nhiệt đới, nhưng về sau đã trở thành miền có băng tuyết. Vì vậy, một loài sinh vật lúc đầu có thể rất thích hợp với môi trường, nhưng về sau lại trở nên kém thích nghi khi môi trường đã thay đổi. Loài kém thích nghi dần dần bị loại trừ trong cuộc đấu tranh sinh tồn, và ở mỗi thế hệ chỉ có một số ít cá thể phát triển trưởng thành. Vì thế, khi ta nhìn thấy một loài sinh vật hiếm, thí dụ loài đà điểu Betis, chính là lúc chúng đang dần dần bị hủy diệt. Darwin ghi trong sổ nghiên cứu: "Loài đà điểu Betis không thích hợp lắm và vì vậy phải diệt vong. Trái lại, loài Orpheus, một loài chim trên quần đảo Galapagos, dễ thích nghi hơn nên có thể sinh sản nhiều hơn. Sự hủy diệt một loài sinh vật là hậu quả của quá trình không thích nghi với hoàn cảnh." Tháng 10 năm 1838, 15 tháng sau khi Darwin bắt đầu kế hoạch nghiên cứu có hệ thống, những vấn đề đã nảy sinh trong chuyến đi khảo sát. Tình cờ Darwin mượn được một cuốn sách của Malthus về vấn đề dân số. Anh đã đọc liền một tuần lễ. Trong cuốn sách của mình, Malthus đã nêu cái viễn cảnh ảm đạm của loài người do việc dân số thế giới tăng lên quá nhanh so với nguồn cung cấp thức ăn, lương thực thường phát triển chậm. Cuốn sách làm Darwin suy nghĩ, nhìn vào thế giới động vật càng thấy rõ sự sản sinh kỳ lạ của các sinh thái, nhịp độ phát triển mạnh mẽ của động vật, cây cỏ. Ruồi cái đẻ hàng trăm trứng, ếch nhái hàng triệu trứng trong một thời gian rất ngắn. Cho đến con vật sinh đẻ ít như voi, trong vòng vài trăm năm, nếu không có những yếu tố loại trừ khác, cũng sẽ sản sinh ra hàng chục triệu voi khác. Nếu như vậy thì thế giới thiên nhiên sẽ tràn ngập các sinh thái và hỗn loạn vô cùng. Nhưng trong thực tế, đã có một sự điều hòa cần thiết. Trước khi đọc cuốn sách của Malthus, Darwin đã mường tượng phát họa ra những điều như vậy có thể xảy ra trong thế giới thiên nhiên, nên ngay sau khi đọc xong cuốn sách, ý nghĩ về sự chọn lọc tự nhiên xảy ra trong quá trình đấu tranh sinh tồn lại càng rõ nét trong tâm trí Darwin. Anh suy nghĩ và nhận thấy trong những hoàn cảnh đó sẽ nảy sinh những biến đổi. Rồi những biến đổi có lợi đều có xu hướng được giữ lại, còn những thay đổi bất lợi sẽ được loại bỏ, và kết quả là hình thành nên những loài mới. Như vậy, chọn lọc là hậu quả của đấu tranh sinh tồn. Chọn lọc tự nhiên chính là sự bảo tồn những biến đổi có lợi và sự hủy bỏ những thay đổi có hại. Những khác biệt không lợi hoặc không hại đều không bị tác động của chọn lọc tự nhiên. Darwin cảm thấy đã tìm được cách trả lời cho những câu hỏi lâu nay vẫn ám ảnh, dằn vặt anh. Nhưng đâu là những bằng chứng về sự chọn lọc tự nhiên đó? Một câu hỏi vừa được trả lời, nay lại nảy sinh những câu hỏi khác. Ngày 14 tháng 11 năm 1838, Darwin viết thư cho Emma, hẹn sẽ về Me trong những ngày cuối năm. Lễ Giáng sinh được tổ chức vui vẻ ở gia đình cậu Josiah Fairwood. Cả nhà lại quây quần bên cây thông cổ truyền để cùng vui trong ngày lễ cuối năm. Emma xinh xắn, gọn gàng trong bộ quần áo xanh lam điểm hoa trắng. Thỉnh thoảng, cô lại đến bên cây thông cao để đính thêm vài ngôi sao bạc hoặc sửa lại những chùm đèn hoa lấp lánh. Bữa ăn tối hôm đó mới ngon làm sao, cũng có món ngỗng quay và cả chiếc bánh kem to nhồi nho khô. Khi cắt bánh mời Darwin, Emma vui vẻ nói: "Anh thử nếm xem liệu có ngon bằng thứ bánh chị Susanna vẫn làm không?" Darwin gật đầu cười: "Chưa ăn đã biết là ngon hơn rồi." Cậu Josiah Fairwood cũng tươi cười bảo: "Tác phẩm của Emma đấy." "Cháu cũng đoán thế, nên chưa ăn cháu đã khen ngon mà." Darwin nhẹ nhàng đáp, làm cả nhà cười vang. Darwin vui thích được sống những giây phút êm đềm cạnh những người thân yêu, nhất là khi anh đã trải qua 5 năm dài ở xa quê hương đất nước. Anh cảm thấy lòng thanh thản. Anh vừa soạn thảo xong cuốn nhật ký hành trình và đã gửi đến nhà xuất bản, nay lại được ở gần Emma, người bạn đời yêu quý của anh. Ngay tối hôm đó, hai người quyết định thành hôn vào đầu năm tới. Ngày 28 tháng 1 năm 1839, Darwin và Emma làm lễ cưới tại Me. Ngày hôm đó, trong cuốn nhật ký, Darwin ghi một dòng chữ ngắn ngủi: "Hôm nay, tôi làm lễ cưới Emma ở Me, 30 tuổi, rồi trở về London." Trên đường về thủ đô Anh, Darwin âu yếm hỏi Emma: "Em nghĩ sao nếu như chúng ta không có tuần trăng mật như những đôi vợ chồng khác?" Emma, đôi má hơi ửng hồng, nhẹ nhàng đáp: "Em hiểu, phải có những hy sinh cần thiết để giúp đỡ anh làm việc." Rồi Emma trìu mến nhìn Darwin, nắm chặt tay anh và nói khẽ: "Anh hãy yên tâm, em sẽ sống xứng đáng với anh." Sau đó, đúng như vậy, không có tuần trăng mật, cũng không có chuyến đi du lịch nghỉ ngơi, Darwin muốn trở lại ngay với công việc đang bề bộn. Đó chẳng qua mới chỉ là một trong những hy sinh nhỏ bé đầu tiên của Emma giữa muôn vàn hy sinh khác trong suốt 43 năm chung sống với Darwin. Hai vợ chồng thuê một ngôi nhà nhỏ ở số 12 phố Upper Gower, gần Viện Bảo tàng Anh. Chỉ có điều Darwin phàn nàn là phố xá London quá ồn ào, ảnh hưởng đến suy nghĩ và công việc hàng ngày của anh. Giúp đỡ hai vợ chồng Darwin có Joseph Baslow, làm quản gia trong suốt hơn 4 năm, như một người thân trong gia đình. Nhờ họ ngoại Fairwood khá giả, nên cuộc sống của hai vợ chồng Darwin không đến nỗi khó khăn lắm. Darwin có thể tập trung vào những công việc nghiên cứu còn dở dang. Đôi lúc có Henslow, Liel, Brown đến thăm, Emma thường phải đảm nhiệm công việc tiếp khách thay Darwin lúc nào cũng bận rộn, miệt mài với nghiên cứu. "Em phải tả lại cho chị thấy buổi họp mặt tối qua mới được." Emma viết thư cho chị ngày 3 tháng 4 năm 1839. Ông bà Henslow đến chơi vào lúc 4 giờ chiều. Bà vợ là một người phụ nữ kín đáo. Chắc chị đã nghe nói về ông Robert Brown, người mà Humboldt đã gọi là niềm vinh quang của nước Anh. Thế mà trong thực tế, ông Brown lại hơi có vẻ bẽn lẽn, rụt rè, luôn như muốn thu nhỏ mình lại. Tuy nhiên, mặc dù có những vị tột đỉnh đó của khoa học, tức là nhà thực vật học lỗi lạc, ông Brown, nhà địa chất học lớn nhất châu Âu, ông Liel, buổi họp mặt vẫn rất vui vẻ như thường lệ. Mọi người không lúc nào ngừng chuyện trò. Sau buổi họp, Darwin thấm mệt và mãi cho đến chiều nay Darwin mới khỏe hẳn. Về sau, không chỉ có những bạn cũ đến thăm gia đình Darwin, mà ngôi nhà nhỏ ở phố Upper Gower đã trở thành nơi lui tới của nhiều nhà khoa học khác nữa. Họ đến đây không chỉ để trao đổi ý kiến với Darwin, mà còn để gặp nhau, bàn bạc về nhiều vấn đề khoa học đang được chú ý. Có thể gặp ở đó Hugh Faulkner, John Herschel, Smith. Cả Murchison cũng nhiều lần đến thăm Darwin, vừa để trình bày luận thuyết những biến động địa chất đột ngột, vừa để đả phá những quan điểm của Darwin về đảo san hô. George Scott cũng hay lui tới và thường cùng Darwin đi dạo chơi ở công viên, chuyện trò về cổ sử. Darwin và Emma ở London hơn 3 năm, nhưng thời gian về sau, hai vợ chồng ít tham dự những cuộc họp đông vui như trước. Nhiều lần, Darwin muốn tìm một nơi khác yên tĩnh hơn. Tháng 10 năm 1839, Darwin viết thư cho người anh họ là Fox. Cuộc sống ở London có đôi chút đặc biệt trong những đám mây khói, trong những tiếng động xa xôi của những cỗ xe ngựa chở thuê. Mỗi ngày tôi cảm thấy mình trở thành người London hơn chút nữa. Tôi dự tính sẽ ở đây thêm 6 tháng nữa. Tuy nhiên, những cảm nghĩ đó chỉ thoáng qua. Thực sự, Darwin không chịu được cảnh tượng ồn ào nơi đô thị. Thêm vào đó, những công việc quá bận rộn ở hội địa chất học làm anh càng mệt mỏi. Tháng 8 năm 1839, cuốn Nhật ký chuyến du hành của một nhà khoa học tự nhiên ra đời, gây một tiếng vang lớn trong giới khoa học. Mọi người ngạc nhiên về khả năng quan sát tinh tường, lòng kiên nhẫn say mê thu thập tài liệu của Darwin. Chính bản thân Darwin cũng không ngờ kết quả lại như vậy. Anh viết thư cho Henslow: "Rồi đây, nếu tôi sống đến 80 tuổi, tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy mình trở thành một người viết văn. Nhưng vào mùa hè trước chuyến đi, nếu có ai nói với tôi rằng với thời gian chuyến đi tôi sẽ trở thành một tài năng thực sự, thì tôi vẫn tin rằng không thể như vậy được." Có thể nói rằng nét mực in cuốn sách vừa khô, cuốn sách đã được truyền đi khắp nơi. Hơn 1.000 cuốn đã bán hết ngay. Lần xuất bản thứ hai lên tới 10.000 cuốn. Ở thời đó, đối với một cuốn sách khoa học, số lượng xuất bản như vậy là quá lớn. Vốn tính trung hậu, luôn nghĩ tới những người bạn tốt đã tận tình giúp đỡ mình, Darwin đã đề tặng cuốn sách cho Henslow và Fitzroy với những lời lẽ chân thành: "Chính nhờ Henslow mà tôi đã yêu thích khoa học tự nhiên. Henslow đã truyền lại cho tôi niềm yêu thích đó. Khi tôi còn học ở trường đại học Cambridge, trong chuyến đi khảo sát, tôi đã gửi về những mẫu vật sưu tầm được. Henslow đã là người gìn giữ cẩn thận những mẫu vật đó. Chính Henslow đã hướng dẫn những nghiên cứu của tôi qua những bức thư động viên khuyến khích chân tình. Đối với tôi, Henslow mãi mãi là một người bạn thân thiết, hết sức quý giá." Khi nhận được cuốn sách tặng của Darwin, Liel đã rất cảm động. Darwin cũng gửi sách biếu cho Humboldt, một trong những nhà bác học của châu Âu. Humboldt rất vui mừng và cho dịch ngay sang tiếng Đức. Đánh giá cuốn sách của Darwin trong bức thư đề ngày 7 tháng 6 năm 1841 gửi cho một người bạn gái, Humboldt viết: "Ở nước Anh, có một người vừa viết xong một cuốn sách mà chắc bà chưa đọc. Người đó là ông Darwin trẻ tuổi. Ông ta đã đi khảo sát vùng El Magallan. Trong vấn đề mà tôi nghiên cứu, Darwin đã thành công hơn tôi rất nhiều. Darwin đã viết những đoạn mô tả tuyệt vời về thiên nhiên. Cuốn sách đó chắc bà chưa đọc vì tác giả là một nhà động vật học lỗi lạc, cho nên bà lầm tưởng rằng cuốn sách đó chán ngấy." Joseph Hooke, khi đó còn là một sinh viên y khoa, đã đặt cuốn Nhật ký hành trình luôn dưới đệm gối đầu giường để có thể đọc ngay mỗi khi tỉnh giấc. Bất cứ ai, mỗi khi đọc cuốn sách đều thấy thể hiện rõ rệt quá trình hình thành tư duy và sự nghiên cứu, quan sát, sáng tạo của Darwin. Họ đều không khỏi ngạc nhiên, khâm phục một chàng trai 30 tuổi chưa hề được chuẩn bị kỹ càng trong một thời gian ngắn như vậy. Do những cố gắng nỗ lực bản thân lại đã trưởng thành nhanh chóng trong khoa học đến thế. Darwin đã biết thu hoạch qua những cuốn sách đã đọc, những buổi đi chơi, trò chuyện, khảo sát với Henslow. Tuy nhiên, trong cuốn Nhật ký hành trình chưa thấy thể hiện những ý nghĩ thầm kín của Darwin về nguồn gốc các loài. Với bản tính kiên nhẫn lạ kỳ của mình, Darwin vẫn tiếp tục suy nghĩ về những điều lâu nay vẫn ám ảnh, dằn vặt anh. Phải chăng chính vì vậy mà ở phần kết luận cuốn Nhật ký hành trình, Darwin có viết: "Hình như trong không gian và thời gian, chúng ta đã đến gần một sự kiện cơ bản, điều bí mật của mọi bí mật, đó là vấn đề xuất hiện những sinh vật mới trên trái đất." Ngày 29 cuối năm 1839 lại đem đến cho gia đình Darwin một niềm vui mới. Đứa con trai đầu tiên, William Darwin, ra đời. Cuộc sống gia đình có bận rộn hơn, nhưng cũng mang nhiều ý nghĩa hơn, đặc biệt đối với Darwin. Vốn là một con người không bao giờ từ bỏ những cơ hội để quan sát, dù là những chi tiết nhỏ bé, và quan sát tinh tường mọi sự vật, cho nên trong nhiệm vụ làm cha, Darwin đã hết sức lưu ý, ghi chép những chi tiết, những sự phát triển về nhận thức, tình cảm và biểu hiện của đứa con trai yêu quý. Anh chú ý từ nụ cười ngây thơ đến nét mặt hờn dỗi của đứa bé. Có lẽ lúc ấy không ai nghĩ rằng đó là một trong những đề tài mà Darwin sẽ theo dõi nghiên cứu suốt trong 32 năm sau, để rồi mùa thu năm 1872, anh viết nên một công trình khoa học lớn, Những biểu hiện của tình cảm. Thời gian này, Darwin vẫn liên hệ với nhiều nhà khoa học khác để tìm đọc những tài liệu cần thiết cho đề tài lớn của anh. Một lần, Darwin đến thăm Robert Brown, người bạn mà anh đã quen biết từ trước chuyến đi trên tàu Beagle. "Bob thân mến, tôi đang muốn đọc một ít tài liệu về thực vật học." Darwin thân mật hỏi Brown, "Anh có thể giới thiệu cho tôi một cuốn sách thật tốt được không?" Brown ngẩng lên và hỏi lại, "Thế anh đã đọc cuốn sách của Sprenshaw chưa?" "Chưa, nhưng cuốn sách ấy nói về vấn đề gì đấy?" Darwin lại hỏi tiếp. Brown ngừng hẳn công việc đang làm trên bàn thí nghiệm. Ông đi lại phía giá sách, chọn một cuốn sách bìa xanh, dày, vừa đưa cho Darwin vừa nói, "Cuốn sách nói về sự liên quan giữa côn trùng và hoa." Rồi Brown nói tiếp thêm cho Darwin hiểu về cuộc đời của Sprenshaw. Christina Conrad Sprenshaw là một nhà thực vật học người Đức, sinh vào giữa thế kỷ 18. Khi 30 tuổi, ông là hiệu trưởng trường cao đẳng ở Spandau, giữ chức vụ đó trong suốt 14 năm trời. Do yêu thích thực vật học, nên ông đã xin thôi việc để về Berlin tập trung vào nghiên cứu và sống một cuộc đời cô độc. Cuốn sách của ông về giới tính của cây là một công trình nghiên cứu tuyệt mỹ. Cuốn sách được xuất bản vào năm 1793, khi ông 43 tuổi, với nhan đề "Sự phát hiện mới về bí mật và bản chất tự nhiên trong cấu trúc và sự thụ phấn của hoa". Vào thời đó, người ta không hiểu hết nội dung phong phú, nên cuốn sách đã bị lãng quên. Ngay cả Goethe cũng không hiểu hết ý nghĩa của cuốn sách, nên đã viết thư cho nhà thực vật học Spencer. "Tôi rất hài lòng là anh đã bác bỏ những ý kiến của Spencer. Theo tôi, những ý kiến đó chỉ có thể làm ta lệch khỏi con đường đúng đắn của khoa học tự nhiên." Theo lời khuyên của Brown, Darwin đọc kỹ cuốn sách của Spencer. Thời gian này, Darwin đang nghiên cứu sự giao phối giữa các loài hoa. Anh nghĩ rằng việc đó có một vai trò quan trọng trong việc gìn giữ sự hằng định, hình thái các loài hoa. Càng đọc, Darwin càng nhận thấy cuốn sách của Sprenshaw chứa đầy sự thật. Những ý kiến của Sprenshaw làm ảnh hưởng nhiều đến nghiên cứu của Darwin về sự liên quan giữa côn trùng và hoa, đặc biệt là hoa lan. Sprenshaw không chỉ nhận xét và mô tả tuyệt vời những đặc điểm của hoa có liên quan đến côn trùng, mà ông còn nghiên cứu kỹ trên những cây hoa khác ở nhiều vùng khác nhau. Những nhận xét của Darwin nay đều giống hệt những điều mà Sprenshaw đã nói trước đó 69 năm. Đối với Darwin, Sprenger là một người đi trước, một người cộng sự đã kích thích những hứng thú của anh, đồng thời cũng xác nhận con đường nghiên cứu của Darwin là đúng đắn. 4 năm đã trôi qua kể từ khi Darwin bắt đầu chuẩn bị những tài liệu về các đảo trên Thái Bình Dương. Darwin đọc kỹ lại những ghi chép về đảo san hô. Trong phòng làm việc của anh lại thấy treo thêm những bản đồ mới, những thước đo độ nghiêng, mặt phẳng. Mặc dù tình hình sức khỏe không cho phép Darwin làm việc liên tục một thời gian dài, song 20 tháng qua, Darwin vẫn tập trung mọi suy nghĩ để viết cho xong cuốn Cấu trúc và sự phân phối các đảo san hô, kịp gửi đến nhà xuất bản để in. Ngày 6 tháng 5 năm 1842, Darwin sửa xong bản in thử cuốn sách. Một lần nữa, không phải chỉ trong lĩnh vực mô tả, nhận xét những sự kiện như Darwin đã thể hiện trong cuốn Nhật ký hành trình. Lần này, những kiến thức sâu xa rộng lớn về địa chất học lại chứng minh tài năng lỗi lạc của Darwin. Bằng những nhận xét cụ thể, dựa trên những tài liệu chân thực, Darwin đã giải thích về những đảo san hô, những atoll với những lập luận hết sức rõ ràng, chính xác. Bản thân Liel cũng phải nhận rằng những luận điểm giải thích của Darwin là hoàn toàn đúng. Liel buộc phải từ bỏ luận thuyết nguồn gốc núi lửa của các đảo san hô. Cùng với cuốn Nhật ký hành trình, cuốn sách Cấu trúc đảo san hô đã làm Darwin nổi tiếng trong giới khoa học. Giáo sư Clyde nhận xét, dù cho Darwin không viết gì thêm nữa, chỉ riêng luận thuyết đảo san hô cũng đã đủ đặt ông ở hàng đầu những nhà nghiên cứu về thiên nhiên. Mùa hè năm 1842, Darwin thực hiện một chuyến đi khảo sát miền Bắc Wales để nghiên cứu những tác động, hậu quả của các vùng đóng băng nguyên thủy tràn ngập những thung lũng quanh đó. Chuyến đi phải kết thúc sớm vì sức khỏe Darwin giảm sút. Chính Darwin cũng không ngờ rằng đó lại là chuyến đi khảo sát cuối cùng của mình. Khi đó, Darwin mới 33 tuổi. Những ngày tháng sống lênh đênh vất vả trên tàu Beagle, những thay đổi thời tiết đột ngột trong những chuyến đi trên lục địa Nam Mỹ, những ngày gối đất nằm sương trên những vùng đất lửa hoang vu, tất cả đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe Darwin. Những đợt nhức đầu kéo dài, những cơn đau ngực bất ngờ làm Darwin luôn luôn phải ngừng công việc để nằm nghỉ. Lúc nào trong người thấy dễ chịu hơn đôi chút, Darwin lại cố gắng làm việc. Anh lo ngại không hoàn thành được những dự định to lớn của mình. Tháng 6 năm 1842, trong một bức thư gửi cho Liel, Darwin viết: Người khỏe nhất sẽ thắng trong cuộc chạy đua này. Có lẽ tôi không làm được gì hơn là ngắm nhìn những bước chân người khác vượt qua trên chặng đường khoa học. Darwin chỉ lo trước khi nhắm mắt không hoàn thành được công trình đã ấp ủ suy nghĩ từ bao năm nay. Chính mối lo ngại đó đã thúc đẩy Darwin viết bản tóm tắt những quan điểm của anh về nguồn gốc các loài, bản đầu tiên được viết bằng bút chì, dài 35 trang. Vào một ngày cuối mùa hè năm 1842, Darwin đến thăm anh Erasmus ở phố Park Street. Erasmus Darwin lúc đó đã là thầy thuốc có quen biết nhiều nhà khoa học nổi tiếng ở London. Trong buổi đến thăm Erasmus, Darwin đã làm quen với Hooke. Thực ra, từ lâu hai người đã biết danh tiếng của nhau. Sau khi đọc cuốn sách mô tả tuyệt hay những chuyến du lịch của Hooke, Darwin đã muốn tìm gặp Hooke. Ngược lại, vốn từ lâu đã say mê đọc cuốn Nhật ký hành trình, cuốn sách mà từ thời còn sinh viên y khoa, Hooke đã luôn mang theo bên mình. Tên tuổi Darwin không xa lạ gì với Hooke. Trong buổi gặp gỡ ở Park Street, Hooke, con người khoa học đầy nhiệt tình, đã thu hút ngay được Darwin. Tình bạn giữa hai người đã nảy nở và bền vững suốt 40 năm sau, cho tới những ngày cuối cùng của Darwin. Joseph Hooke kém Darwin 9 tuổi. Anh là con của William Hooke, giám đốc vườn thực vật hoàng gia ở Kew, và chính điều đó đã ảnh hưởng đến hướng phát triển của anh. Joseph Hooke học y ở trường đại học Glasgow và tốt nghiệp năm 22 tuổi. Ngay sau đó, anh đi theo một đoàn khảo sát vùng Nam Cực, làm nhiệm vụ trợ lý phẫu thuật viên. Là một thầy thuốc, nhưng Hooke lại rất say mê thực vật học. Về sau, anh đã hoàn toàn tập trung chú ý vào môn khoa học đó. Anh đã sưu tầm tỉ mỉ, hệ thống hóa rất khéo léo nhiều loài cây cỏ. Trong các chuyến đi, Hooke đều mang theo cuốn nhật ký hành trình của Darwin mà Lyell đã tặng anh. Qua cuốn sách, Hooke càng thấy rõ tài năng của Darwin và thêm lòng khâm phục. Trong những ngày sống ở London, Darwin luôn bận rộn với công việc thu thập tài liệu và những buổi tiếp xúc với các bạn bè khoa học. Sức khỏe càng giảm sút, Darwin càng cảm thấy cần thiết có một cuộc sống hoàn toàn kế hoạch hóa. Một cuộc sống ở nơi thiên nhiên yên tĩnh. Điều đó rất quan trọng cho sức khỏe của anh và bảo đảm cho việc hoàn thành đề tài nghiên cứu mà anh hằng suy nghĩ. Darwin thích miền thôn quê, giữa bầu không khí trong lành, xa lánh mọi ồn ào thành thị. Vì vậy, nhờ sự giúp đỡ của gia đình, hai vợ chồng Darwin chọn mua một ngôi nhà ở Down, cách London 23 cây số về phía nam. Nơi đó vừa yên tĩnh nhưng vẫn khá gần thủ đô để Darwin còn có thể liên lạc, tham gia dễ dàng những hoạt động khoa học.